Quý vị và các bạn thân mến, vào đêm ngày 11 tháng 4 vừa qua, cô Susan Boyne, 47 tuổi, một người đàn bà tầm thường trong hình dáng bề ngoài, đã làm cho nhiều ngàn thính giả chương trình tuyển lựa tài năng tại Vương quốc Anh kinh ngạc và thán phục. Với chiếc váy đầm thời 1900 hồi trước, một khuôn mặt gần như vuông vắn với hàng lông mày rậm rạp không cắt tỉa, khi bước ra sân khấu trước mặt nhiều ngàn thính giả, cô đã phải đón nhận những ánh mắt khinh thường kèm theo những la ó chọc ghẹo ồn ào của đám đông. Ba vị giám khảo khó tính cũng chẳng hề tỏ ra niềm nở hay khích lệ gì cả. Tất cả mọi người nghĩ rằng cô chỉ là một người không tài năng nhưng muốn làm nổi. Dù cho bị chế cười, cô Susan vẫn tỏ ra bình tĩnh để tự giới thiệu và trả lời những câu hỏi không mấy thanh lịch của giám khảo. Khi được hỏi rằng cô mong ước điều gì trong đêm nay, cô trả lời, từ lâu cô mong muốn được trình diễn trước một cử tọa đông đảo như thế này, và cô sẽ khiến mọi người phải nhảy dựng, thì cả thính đường ồn ào lên như một cái chợ vỡ. Đến lúc này, thì cả ba giám khảo và nhiều khán giả đã há mồm trợn mắt lớn hơn vì kinh ngạc, hay trề môi dè biểu. Tiếng ồn ào náo nhiệt không hề giảm đi, để cho Susan thi thố tài năng. Cô cất giọng lên để bắt đầu ca khúc Tôi mơ một giấc mơ, trích trong vở bi kịch Những người khốn khổ, trong sự ồn ào không hề giảm sút của thính đường. Thật tình, chẳng có ai tỏ ra tôn trọng màn trình diễn của cô. Thế nhưng, khi cô hát chưa hết câu nhạc đầu tiên, cả thính đường chợt im trong một khoảng ngắn, rồi những tiếng la hét điên cuồng lại nổi lên. Lần này, không phải vì chê bai, mà là vì kinh ngạc. Họ không thể tưởng tượng nổi cái bề ngoài quê mùa cục mịch của cô Susan lại ngầm chứa một giọng ca thiên phú rất cao, một cách tài tình và rung cảm tuyệt vời như vậy. Những tiếng vỗ tay đồng loạt nổi lên, và nhiều người đã bật dậy tán thưởng như khi một danh ca vừa chấm dứt. Rồi khán giả lại nín thở lắng nghe tiếp, để cho đến khi Susan chấm dứt ca khúc, thì mọi người trong thính đường cùng đứng bật dậy vỗ tay vang rền như điên dại. Nét kinh ngạc trên khuôn mặt các giám khảo không hề thay đổi, như không tin những gì mình đang chứng kiến. Quả như cô đã mong ước, mọi người đã nhảy dựng khi nghe cô hát. Họ nhảy dựng vì họ đã đánh giá sai về khả năng của cô. Cô đã được cả ba giám khảo chấm điểm cao nhất mà họ chưa từng cho bất cứ thí sinh nào trước đó. Riêng giám khảo Simon Cowan đã gửi đến cô một lời phê bình ủng hộ hết sức chân thành và vinh dự khi ông nói, Susan, đêm nay, chị có thể trở về quê nhà và ngẩng cao đầu để hãnh diện. Đến đây thì cả Susan và đa số khán giả không còn cầm được nước mắt xúc động. Quý vị và các bạn thân mến, cho đến giờ phút này, 7 phút trình diễn của Susan Boyne trên màn ảnh YouTube đã được trên 30 triệu lượt người thưởng thức. Trong 7 phút ngắn ngủi này, cái làm cho chúng ta phải chú ý không những là giọng ca của cô Susan, mà nhất là sự thay đổi không ngờ của mọi người, kể cả các giám khảo, được phơi bày một cách lộ liễu trước và sau khi cô hát. Không ai trong thính đường có thể ngờ được là đằng sau cái bề ngoài tầm thường quê kệch, cộng với trang phục và nhan sắc chẳng được tô điểm cho xứng với một ca sĩ đi dự thi, lại có một giọng ca thiên phú ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Tục ngữ Việt Nam có câu, trong mặt mà bắt hình dung, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Nếu xét theo nghĩa đen, thì khả dĩ có nhiều phần đúng. Nhưng nếu dùng để xét về giá trị nội tâm con người, thì có lẽ chúng ta cần nên xét lại. Chắc chắn với kinh nghiệm cá nhân của mỗi người, chúng ta cũng từng có những lầm lẫn như vậy. cũng chính vì thái độ thích đánh giá qua bề ngoài mà con người trong xã hội hôm nay ngày càng lo trau chuốt và trang bị cho mình những hào nhoáng xa xỉ mà quên đi việc nâng cao những giá trị tinh thần. Có những người luôn ăn mặc chạy chuốt đúng thời trang, nhưng khi mở miệng thì chẳng câu nào ngọt ngào êm ái cả. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải trau dồi những giá trị đích thực của người tín hữu Kitô, nhìn những người chung quanh bằng cái nhìn của anh chị em cùng một cha trên trời, đồng thời luôn biết yêu thương và cho đi đến độ phải cảm thấy mất mát. Chúng ta thường để cho cái bề ngoài xây nên một thành kiến trước khi thật sự biết về tha nhân. Nếu có một sự cởi mở trong tâm hồn, chắc chắn ai trong chúng ta cũng có cơ hội biết được những mặt tốt đẹp của người khác. Là con người mang hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta có quyền tin tưởng rằng không ai trong chúng ta hoàn toàn xấu đến độ không đáng được chú ý. Lạy Chúa Giêsu, xin chỉ cho chúng con luôn nhớ rằng tất cả mọi anh chị em của chúng con đều là con cái Chúa như chúng con, và nhất là họ cũng được Chúa đặt để trái tim của Chúa trong lòng ngực của họ. Xin cho chúng con nhận ra họ bằng giá trị riêng biệt của họ, mà không có một bên ngoài nào có thể làm mất đi giá trị ấy được. Amen.
Mến Chúa cho con một tâm để con hiền nên yêu người cùng dân ủi an. Mẹ chi ơi, để con cùng người nhìn thân gia phu dân chùa về. Say mình Chúa không.